Bốn La Mã. Việc loạn lạc ở trong triều sau khi vua Tự Đức mất. Lúc bấy giờ, sáu tỉnh trong Nam Kỳ đã nhường đất rồi. Quân Pháp đang hoạt động ở Bắc Kỳ và sắp can thiệp đến Kinh Đô Huế. Thoạt tiên, nước Pháp can thiệp đến Kinh Đô là đánh Đà Nẵng, phá cửa Thuận An, rồi yêu cầu đặt khâm sứ. Chiếu theo điều ước ký tháng 3 năm 1874, nước Pháp có quyền đặt một ông khâm sứ tại Kinh Đô Huế để giao thiệp với triều đình ta. Nước Pháp đã chiếm lĩnh đất Nam Kỳ và đã đánh phá hầu hết Bắc Kỳ rồi. Còn một đất Trung Kỳ tha gì mà chẳng lấy nốt. Duy còn muốn nhân nhượng cho triều đình ta đôi chút, tức là cách tiên lễ hậu binh, chờ lúc nào triều đình ta ra mặt kháng cự, thì bấy giờ Pháp mới dùng đến võ lực. Vậy ông khâm sứ đến đóng ở Huế trước hết là ông Rinat, năm 1875. Ông khâm sứ đến đóng ở Huế, tức là một người thay mặt nước Pháp để thi hành điều ước với triều đình ta. Nhưng triều đình ta có coi điều ước ra cái quái gì? Bất quá lúc bị thua trận quá, thì cũng nhắm mắt ký tên để làm kế hoãn binh mà thôi. Chớ vua quan mình bấy giờ xem điều ước chẳng khác tờ giấy lộn, và khoảng kia khoảng nọ như câu nói trò đùa gì vậy. Vì thế ông khâm sứ nào đến rồi cũng chán. Ông Rinat đến đóng ít lâu bỏ đi. Ông Philastre thay, năm 1878. Ông này cả ngày chỉ ham đọc sách bói toán và chơi với ông Nguyễn Văn Tường rất thân. Sau chính phủ Pháp thấy triều đình ta không giữ lời hứa chút nào, tưởng cho là ông Philastre không đủ sức nghiêm nhặt để bắt buộc triều đình An Nam phải tôn trọng điều ước. Cho nên tháng 7 năm 1879 lại phái ông Rinat tới thay một lần nữa. Trong hồi đó, giữa triều đình ta và tòa khâm sứ có xảy ra nhiều việc lôi thôi khó khăn. Nào là vua quan ta miệt thị ông khâm sứ, nào là ngược đãi những người Pháp ở Huế, nào là giết đạo, làm cho người Pháp khó chịu, tức mình. Nhưng đó cũng kể là những việc nhỏ. Duy có một việc trái với điều ước, khiến cho người Pháp bất bình lắm. Ấy là việc vua Tự Đức sai sứ sang triều cống tàu. Thật vậy, khoảng năm 1880, vua Tự Đức sai sứ thần đem đồ phương vật sang triều cống vua Thanh nước Tàu và xin Tàu cứu giúp. Trong ý vua quan ta tưởng rằng vua Thanh nước Tàu lúc bấy giờ đủ sức chống cự nước Pháp mà cứu viện cho nước Nam mình được. Chính phủ Pháp thấy vậy, nghĩ rằng Rinat làm không tròn trách nhiệm, là tại ông không biết tiếng Nam và phong tục người Nam, cho nên trong sự giao thiệp có nhiều điều ngăn trở hay là không rành. Rồi chính phủ Pháp cử ông Sampos đến thay làm khâm sứ. Ông Sampos là người thạo tiếng nói Việt Nam và hiểu thấu tính tình phong tục của người mình lắm. Nhưng khốn thay triều đình mình, dù ông khâm sứ nào tới mặt lòng, cũng gây sự lôi thôi với người ta cả. Rốt cục lại, đến ông Sampos cũng phải đi, rồi ông Rinat lại tới Huế nữa. Đến năm 1882 trở đi, công cuộc giao thiệp của hai nước càng thêm rắc rối, có nhiều chỗ không thể nói được nữa. Thứ nhất là khi nghe cái tin quân Pháp hạ mất thành Hà Nội rồi, triều đình và bọn văn thân càng lấy làm uất ức vì thấy đất cát thành trì của mình cứ mất lần mòn đi một cách nhục nhã như vậy, thành ra bây giờ không muốn hòa nữa. Tuy mình không có binh lực và khí giới, nhưng ai nấy đều hăng hái, muốn liều chết mà đánh nhau rồi ra thế nào thì ra. Thấy lòng người phấn khích như thế, nên chi ông Tôn Thất Thuyết khi ấy làm binh bộ thượng thư, có binh quyền trong tay lớn lắm, mới ngầm lén dự bị để chống cự binh Pháp. Ông sai cắm cừ ở sông Hương để ngăn giới hạn bên tòa sứ và bên hoàng thành, lại xây đồn đắp lũy ở cửa Thuận An, để phòng giữ mặt biển và luyện tập binh lính cả ngày, chỉ chờ dịp cùng quân Pháp khai chiến mà thôi. Vì thấy tình thế mỗi ngày càng thêm rắc rối không xong, như vậy cho nên đầu năm 1883, ông Rinat bỏ Huế mà vô Sài Gòn. Ấy là cái hiệu hai nước sắp sanh sự với nhau đó. Vua Tự Đức vốn là một bậc vua anh minh, chỉ tiếc vì ngài ở chốn thâm cung, không hiểu chi về thời thế thiên hạ, mà các quan phò tá cận thần đều là hạng hủ nho cố chấp, không rành việc đời việc nước, không hề tri bỉ tri kỷ chút nào. Sự thiệt, chính vua Tự Đức không phải là người có tánh cố chấp. Ngài cũng biết sự chi thích dùng thì dùng, dầu thứ đó là đồ chế tạo của nước Pháp, là nước đang cừu địch với ngài cũng vậy. Chớ không phải như mấy ông hủ nho ta đời ấy, bất cứ thấy cái gì của Tây là cũng làm bộ không dùng. Một việc này làm chứng cớ nữa rằng vua Tự Đức không có tính cố chấp. Ngài ham thích đi săn bắn, tháng nào ngài cũng đi bắn đôi ba lần, và mỗi lần đi bắn đều được vịt trời và hươu nai, cho nên ngài đã có tiếng là ông vua có tài bắn lắm. Thường khi ngài đi bắn như thế, hay đem theo mấy khẩu súng Tây và đi đôi giày bằng cao su đen của Tây chế ra để lội xuống ruộng cho dễ. Xem vậy thì ngài có đạt quan lắm, không ghét bỏ chi những đồ thích dùng, dầu cho là của địch quốc mặc lòng. Ngài hay chữ và coi việc triều chánh rất siêng năng. Cả ngày ngự ở điện cần chánh làm việc, không lấy làm mỏi mệt. Lại có tánh tình giản dị. Những lúc ngồi làm việc cặm cụi, chỉ có hai cung nữ đứng hầu để châm trà đốt thuốc. Làm việc lâu lâu mệt mỏi thì đứng dậy ra chỗ để đầu hồ chơi ít bàn làm vui. Nói tóm lại, sau vua Gia Long là vua anh hùng, đến vua Tự Đức có thể gọi là vua minh triết. Nếu như gặp được nhiều đại thần phụ chánh là hạng thức thời và có trí, để tỏ cùng ngài về việc thời thế họa phước, chỉ dẫn giúp đỡ cho ngài trong việc cải cách duy tân, thì có lẽ nước Pháp đã sẵn lòng giúp sức cho ngài có thể làm vua minh trị nước Nhật Bổn. Mà dân mình dầu có kém hèn đi nữa, cũng tấn tới được hơn ít chục năm, có thua ai cũng không đến nỗi thua sút bao nhiêu. Đáng tiếc thay, những người ở bên tả hữu nhà vua lúc bấy giờ đều là hạng tư tưởng cũ rích thời thế mịt mù. Họ gặp buổi vận hội gian nan, quốc sự nguy biến là thế, mà vẫn cố chấp mơ màng không chịu tỉnh dậy. Chính họ đã dối vua hại nước chứ ai. Một viên đại tướng Pháp hồi đó là ông Le Mire de Villers, viết thơ dân vua Tự Đức có câu rằng: bọn tả hữu của hoàng thượng đã làm cho hoàng thượng sai lầm việc nước. Thật là một câu nói tóm tắt được cả tình hình trào chánh của ta lắm vậy. Phải, chính các cụ đại thần dối vua hại nước đáo để. Nước ta lúc bấy giờ, trong dân gian nảy ra lắm người thức thời hữu chí. Lần mò vào kinh đô dân sớ cải cách, một hai bày tỏ tâu xin nhà vua mau mau sửa đổi theo Âu Mỹ, thì quốc vận còn có thể vãn hồi được. Nhưng chí sĩ nào cũng bị các cụ triều thần làm kỳ đà cản mũi, còn kiếm cách hãm hại người ta là khác. Những lúc ông Nguyễn Trường Tộ tâu xin cải cách theo như Âu Châu. Chú thích: ông Nguyễn Trường Tộ là người tỉnh Nghệ An. Hồi nước Pháp đã lấy Nam Kỳ rồi, ông đi theo mấy ông cố đạo sang Pháp học, cốt là sang học lấy văn minh Âu Châu để về lo cải cách nước mình. Khi về, ông có dâng sớ điều trần những phương lược cải cách và xin nhà vua làm ngay theo gương nước Nhật Bổn. Không có thì cái vạ mất nước đến nơi. Vua Tự Đức họp đình thần để bàn. Đình thần cho là sự nói càng không chịu theo. Ông buồn đến nỗi ức uất mà chết. Có người nói ông bị các cụ đình thần hạ ngục rồi bắt uống thuốc độc chết. Năm 1925, Đức Tiên Hoàng Khải Định truy tặng cho ông Nguyễn Trường Tộ hàm trực học sĩ. Văn trước thuật của ông bàn bạc về tình thế thiên hạ và ý kiến cải cách Duy Tân hồi đó, hiện nay còn để lại quốc sử quán trong Huế. Và ông Bùi Viện tâu xin thông thương với nước Mỹ. Chú thích: ông Bùi Viện, người làng Trình Phố, Phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, đậu cử nhân. Ông dân sớ xin mở mang việc buôn bán với ngoại quốc. Triều đình phái ông đi kinh biện việc ấy ở bên Tàu. Ông sang Quảng Đông, kết giao được với con một ông lãnh sự Mỹ tại Quảng Đông. Người con ông lãnh sự ấy sanh ở nước Tàu, học nhiều chữ Hán, làm thơ hay lắm. Hai bên nói chuyện tâm sự với nhau. Người kia thương tình, hứa với ông rằng sẽ đưa về xin chính phủ Mỹ cứu giúp. Ông nói rằng việc có quan hệ đến quốc gia trọng sự, mình không dám tự chuyên, để về tâu vua đã, rồi sẽ liệu định. Người Mỹ bèn ra chờ tại Hương Cảng, còn ông thì về mật tấu với vua Tự Đức. Vua chưa tin, bảo ông ra hỏi lại cho chắc chắn đã, hãy về lấy quốc thư đi sứ qua Mỹ. Ông nghĩ việc cấp bách mà đi lại như vậy mất công, bèn mạo ra quốc thư và chế ra áo mão hàng quan tam phẩm, rồi sang Hương Cảng, cùng người bạn đi qua Mỹ giao thiệp. Lúc ấy, Mỹ sẵn chuyện bất bình với vua Napoleon Đệ Tam về vụ Mexico, nên muốn thừa dịp trả thù ở phương Đông, nghĩa là can thiệp vào công việc nước Nam. Nhưng tới đây, ông Bùi Viện lại ăn năn lo sợ triều đình biết cái tội mình mạo giả quốc thư và cái tội tự chuyên đi sứ. Nên chi ông xin chính phủ Mỹ hãy thong thả để cho ông trở về tâu sự thể cho quốc vương rõ đã. Chính phủ Mỹ ưng theo, lại cho người con ông lãnh sự kia theo ông đi sang nước Nam xem xét sự tình. Ông về thú tội cùng vua Tự Đức. Bấy giờ vua mới cho ông có danh nghĩa chánh thức để qua Mỹ một lần nữa. Thì chánh cuộc ở Mỹ đã thay đổi mất rồi, người ta không thèm tính đến việc trước nữa. Ông Bùi Viện hết sức ai cầu, làm gần như thân bao tư đời chiến quốc, khóc 7 đêm ngày ở sân vua Tần để xin đem binh cứu cho nước Sở. Tuy vậy, người Mỹ kiếm cách thối thác, là bảo ông về trù biện lấy 2 triệu quan tiền đem qua làm khoản chi phí xuất binh. Kho tàng nước ta hồi ấy rỗng không, lấy đâu mà trù được 2 triệu quan tiền. Nhà vua bèn sai kinh doanh về việc buôn bán để trù hoãn tiền ấy. Việc này ban đầu chỉ có ông và vua biết mà thôi. Sau vỡ lỡ ra, bà Từ Dụ Thái Hậu, mẹ vua Tự Đức, cản không cho làm. Nhân thế triều đình lại khép ông vào tội khi quân, giam ông trong ngục tới đói khát mà chết. Hết chú thích. Vua Tự Đức họp đình thần lại, giao cho bàn xét thi hành, chớ ngài không muốn độc đoán. Nhưng các cụ đình thần chỉ sợ người khác tranh công cướp vị của mình, nên chi các cụ ra sức cản trở nhà vua về việc lo toan cải cách. Những chí sĩ đương thời như ông Tổ, ông Viện muốn thấy tổ quốc mình Duy Tân đã không được thấy, lại còn mang lấy cái họa sát thân vào mình nữa. Rất đổi giữa khi quân Pháp đang đánh dẹp tứ tung ở Bắc Hà, đi đến đâu là đánh được ở đó, có thể mau lẹ dễ dàng như chém cây khô. Mà ở trong Trào, các cụ có trọng trách quốc gia, chẳng ai có một mưu trước gì để giúp vua cứu nước Đặng. Chỉ tin cậy vào học thuật Khổng Mạnh và trông mong vào nước Tàu là một nước cũng đang nát bét như tương để họ cứu giúp. Thiệt vậy, nước Tàu hồi đó đang như con cá nằm trên thớt, chịu để cho liệt cường Âu Mỹ chặt 5 xẻ 3 ra chia nhau. Chính Tàu lúc ấy lo bề tự cứu còn không xong, có hơi sức tài giỏi gì cứu ai cho được. Chẳng qua có bọn Cờ Đen là bọn giặc cỏ ở bên Tàu chạy tràn sang đất Bắc ta. Thế mà nhà vua trông cậy vào chúng nó để chống cự với binh Pháp hùng cường mới kỳ, khiến cho chúng nó thừa dịp phá hại dân ta rất là khổ sở. Cũng chính các cụ trào thần hủ bại, xúi dục nhà vua, hạ chỉ giết hại giáo sĩ và giáo dân, lại càng gây thêm oán thêm thù ra với người Pháp nữa. Lời của ông Le Mire de Villers đã nói trên kia phải lắm. Kể cho hết cái tình cảnh khó khăn của vua Tự Đức hồi bấy giờ, ai cũng lấy làm ái ngại cho ngài. Trên thì có đức bà từ dụ thái hậu cấm đoán, dưới thì có quần thần trở ngăn trong mỗi công việc. Thành ra về quốc gia đại sự, ngài bị trên ngăn dưới cản, không thể chủ trương quyết đoán ra thế nào được cả. Tệ nhất là trong trào có bọn quyền thần. Đối với việc Pháp Việt giao thiệp hồi ấy, trong triều chia ra làm hai đảng, một đảng chủ hòa, một đảng chủ đánh. Đảng chủ hòa yếu, đảng chủ đánh mạnh. Đảng chủ hòa thì đã cố nhiên rồi, còn đảng chủ chiến cũng chỉ vu vơ mơ màng. Chẳng có thực lực mà cũng chẳng trông cậy vào đâu chắc chắn. Bất quá ngoài thì trông chờ giặc cờ đen, trong thì trông vào một cửa bể Thuận An và một vạn quân cấm vệ, súng đạn lương thực tích trữ được một năm. Tưởng đâu như thế là đủ chống với quân Pháp rồi. Đầu đảng chủ chiến là ông Nguyễn Văn Tường và ông Tôn Thất Thuyết. Ấy mỗi đảng có một cái chủ kiến khác, thành ra xung đột nhau. Hồi tháng 5 năm 1883, việc trong nước đang rối bét như thế, mà triều đình ta còn bày ra lễ phất thức, tức là một lễ lau chùi những ấn tín của nhà vua trong dịp vui mừng. Nào có gì đáng mừng đâu. Chỉ có nghe tin ông đại tá Henry Riviere đã chết và quân Pháp đã rút ra ngoài thành Hà Nội. Thế mà triều đình coi như thắng trận lớn lắm, nên mới làm lễ phất thức để ăn mừng vậy. Ông thượng thơ Trần Tiễn Thành cũng là một vị trọng thần ở trong triều và thuộc về đảng chủ hòa. Thấy vậy, tranh biện với ông Thuyết tại giữa triều đình rất dữ. Ông nói rằng, bày đặt làm cái lễ này làm chi thiệt vô ích. Tôi đây là con lai khách. Chú thích. Ông Trần Tiễn Thành là người Minh Hương. Hết chú thích. Mà tôi không dám tin rằng người Tàu có thể địch với quân Pháp được. Ông Tôn Thất Thuyết mắng giữa mặt rằng, ông là khách mà ông khinh bỉ đồng bào của ông, rõ đồ vô sĩ. Ông Tôn Thất Thuyết thật là quyền thần hồi bấy giờ. Ở trong triều, ông không còn kiêng nể ai hết, nhân thế mà gây ra bao nhiêu chuyện sau này. Thứ nhất là việc phế lập, sau khi vua Tự Đức băng hà. Vua Tự Đức hiếm hoi, không có con trai. Ngài có nuôi ba người con của hai ông em ngài là Thoại Thái Vương và Kiên Thái Vương làm con nuôi. Khi lâm chung, ngài triệu ba ông Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường và Trần Tiễn Thành tới dặn dò việc lớn của nhà nước và di chiếu lập người con nuôi lớn của ngài là ông Dục Đức, con Thoại Thái Vương lên làm vua. Ngài nói rằng, việc lớn nhà nước phó thác cho ba khanh, hãy tận trung tận lực, đừng có phụ lòng trẫm tin cậy. Ngài vừa thở vừa nói câu ấy, đứt ra từng tiếng, mà hai hàng nước mắt ứa ra. Ba ông cùng khóc mà phụng chiếu. Vua Tự Đức băng hà. Ngày ấy là ngày 19 tháng 7 năm 1883, tức ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi. Nhưng sau khi vua Tự Đức nằm xuống rồi, thì ông Thuyết và ông Tường hùa nhau mà quấy rối việc nước hết sức lộng quyền và độc ác. Trước hết là hai ông ấy bỏ ông Dục Đức. Khi vua Tự Đức thảo tờ di chiếu lập ông Dục Đức và trao cho ba ông Thuyết, Tường và Trần Tiễn Thành làm phụ chánh đại thần, trong có hớ một câu khiến cho ông Thuyết và ông Tường vin lấy câu đó để làm cớ mà giết ông Dục Đức và lập ông khác được. Nguyên trong tờ di chiếu ấy có câu rằng, ông Dục Đức hãy còn trẻ tuổi mà phóng đảng vô đạo, đáng lẽ thì không lập, nhưng vì không có tự quân cho nên phải lập, vân vân. Đến lúc các ông ấy họp đình thần để bàn và cử ông Trần Tiễn Thành đứng lên tuyên đọc tờ di chiếu. Ông Trần Tiễn Thành nghĩ nếu mình đọc rõ câu kia ra thì có ngại đến danh dự của ông Dục Đức sắp lên ngôi. Cho nên đến câu ông Dục Đức hãy còn trẻ tuổi mà phóng đảng vô đạo, đáng lẽ không lập. Nhưng thì ông đọc nhỏ tiếng. Câu ấy là câu cốt tử để cho ông Thuyết làm việc phế lập. Này đọc nhỏ tiếng đi sao được. Ông mắng ông Trần Tiễn Thành khi mạng đình thần, cho là vào bè với ông Dục Đức, bèn sai ông Nguyễn Trọng Hợp tuyên đọc tờ di chiếu ấy to tiếng lên. Ông Nguyễn Trọng Hợp đọc xong, thì ông Thuyết đứng dậy nói rằng, như vậy thì không thể lập được ông Dục Đức, mà phải lập ông khác, vì theo trong di chiếu, ông Dục Đức là người phóng đảng vô đạo, không xứng đáng làm vua. Trong bụng hai ông Thuyết và Tường bấy giờ đã định lập ông Văn Lãng Công, tên là Hường Dật. Vì nghe đâu như ông Văn Lãng Công đã có vận động với hai ông nọ rồi. Vì thế sau khi vua Tự Đức mất là ông Thuyết xoay ra mặt phế lập ngay. Song còn lo triều thần có ai phản đối lại chăng, cho nên ông phải lấy oai để hiếp phục. Lúc ấy binh quyền trong tay ông nắm, thành ra động việc gì ông cũng dở võ lực ra. Nội triều trừ ông Trần Tiễn Thành và một vài ông nữa ra, còn thì đều là thủ túc của ông, vì sợ khiếp oai võ của ông, nên không ai dám trái ý. Ngày bữa họp đình thần để quyết nghị việc bỏ ông Dục Đức và tôn ông Văn Lãng Công, thì ông Tôn Thất Thuyết đem 300 tên cấm binh, lính trong cung cấm, ra dàn ở trước triều để thị oai và dặn chúng rằng nếu ai dám ho he nói gì thì cứ xem cái ám hiệu của ông, bảo làm thế nào thì làm. Hễ ông vỗ tay xuống bàn một cái thì cứ việc trói lại. Hễ ông vỗ tay xuống bàn một cái rồi giơ tay lên một cái là cứ việc chém. Ông làm dữ như thế thì còn ai dám nói. Từ các cụ đại thần cho đến các thuộc quan đều ngồi thu tay vào bọc và ngậm miệng như hến cả. Thế mà có một ông quan nhỏ dám nói. Người ấy là quan ngự sử Phan Đình Phùng. Lúc ở giữa triều đình, thấy Tôn Thất Thuyết trở mặt chuyên quyền, tính bỏ vua nọ lập vua kia như thế. Cụ Phan tức giận, đứng lên toan nói, thì các bạn đồng liêu nhút nhát của cụ sợ thay cho cụ. Cho nên họ ở phía sau níu áo cụ lại, ra hiệu bảo cụ đừng nói can trực mà chết. Cụ Phan giật mạnh quá, đứt ngang thân áo đại trào, rồi hầm hầm nói lớn tiếng với Tôn Thất Thuyết. Đức Tiên Hoàng vừa mới nhắm mắt, mà ngài đã làm trái nghịch di chiếu như thế, thiệt không còn đạo nghĩa nhân thần một chút nào. Bây giờ triều đình tất phải tuân theo di chiếu mà lập ngài Dục Đức lên ngôi mới được. Huống chi tự quân chưa có lỗi gì, chưa chi đã làm việc phế lập như ngài đã định làm càn rỡ đó, sao cho phải lẽ. Sẵn cơn thạnh nộ, cụ Phan còn mắng nhiếc Tôn Thất Thuyết nhiều điều nặng nề nữa. Tôn Thất Thuyết căm giận tái mặt tím gan, nhưng bề ngoài ông chỉ cười lạc. Giận là thế thường, cười lạc như vậy mới thật là hiểm sâu. Trong khi cụ Phan đang nói chưa dứt lời, Tôn Thất Thuyết vỗ bàn thật mạnh một cái, rồi đưa tay lên cao để ra hiệu. Bọn cấm binh ngó thấy, liền xông vào lôi cụ Phan ra toàn chém ngay. Nhưng Thuyết chợt nghĩ lại sau đó không biết, liền ra lệnh cho cấm binh dẫn cụ Phan giam lại trong ngục, để sau sẽ xử, chớ không cho chém. Cả triều đình thấy vậy hoảng hồn hết vía, còn ai dám hé môi nữa đâu. Thế rồi Tôn Thất Thuyết lập ngay ông Văn Lãng Công lên làm vua, kỷ nguyên hiệp hòa. Ngày đó là ngày 30 tháng 7 năm 1883. Còn ông Dục Đức thì Thuyết giam trong ngục tối, Mỗi bữa chỉ cho ăn một nắm cơm mà không cho uống nước. Tội nghiệp ông Dục Đức khát quá phải đái ra rồi uống lại cho đỡ khát. Rồi mấy ngày sau Thuyết không cho ăn miếng gì, để ông Dục Đức chết đói trong ngục. Đến cụ Phan thì sau 10 ngày, Thuyết thả ra nhưng cách tuột hết chức hàm. Cụ chỉ còn nguyên cái danh vị tấn sĩ của mình mà thôi. Cụ Phan thấy Trào Chánh lăng loàn, quyền thần hống hách. Bên ngoài thì cường địch càng ngày càng lớn tới, thời thế càng ngày càng đảo điên. Chính là một buổi đời loạn nước nguy. Người nhân nhân quân tử, nếu không làm gì bổ cứu được, thì cũng phải lo giữ mình trong sạch khôn khéo lắm, mới khỏi mang danh, khỏi bị họa. Bởi vậy sau khi như miếng mồi được nhả ra rồi, cụ Phan nghĩ chốn kinh thành không thể ở nấn ná được. Vì sợ nửa chừng Tôn Thất Thuyết hối hận, bắt giam hay là hại ngầm biết đâu. Nên cụ phải mau mau thoát thân đào nạn. Liền bữa sau, giả cớ đi chơi, rồi lén lên đường trở về Cố Quận. Lo cày cấy 50 mẫu ruộng ở khoảng Châu Giang Mặc Lĩnh, để di dưỡng tháng ngày, đợi xem thời cuộc. Nhưng mà lẽ thường xưa nay trời muốn giao phó một việc lớn lao hệ trọng cho ai, bao giờ trước hết cũng phải giày vò hành hạ người ấy phải đói khát khổ sở, gặp toàn những bước khốn đốn hiểm nguy điên đầu rối trí, cho thiệt não nề chê chán đã sẽ hay. Thân thế cụ Phan ở trong cảnh đó. Bao nhiêu cảnh nguy nỗi khổ cụ gặp phải lúc này, hình như ông trời chủ ý giày vò đáo để trước khi thời thế sắp giao phó một việc khó khăn hệ trọng cho cụ phải gánh vác nay mai vậy. Đó là việc sau. Bây giờ chúng ta hãy nên theo đuổi cho hết công việc rối loạn trong trào. Vì là việc này đối với cái phong trào văn thân do cụ Phan chủ trương nay mai vẫn có dính dớp nhân quả với nhau. Xong việc phế ông Dục Đức, lập vua hiệp hòa rồi, Tôn Thất Thuyết tính ngay đến chuyện chống cự binh Pháp. Vì lão tưởng đâu tài năng của lão và binh lực nước ta lúc bấy giờ có thể làm việc lấp biển vá trời đó được. Nói cho phải, lúc ấy người đồng chí của Thuyết ở trong trào cũng đông. Ngoài ra những bậc đại thần như Nguyễn Văn Tường, võ tướng như Trần Xuân Soạn, ông Ích Khiêm, Thuyết có trong tay rất nhiều là bộ hạ, là phe đảng, là vây cánh. Ai nấy đều hăm hở ra tay liều mạng, chống đỡ non sông. Trái lại, duy có một mình ông Trần Tiễn Thành phản đối ra mặt. Ông ta nói rằng người Pháp hùng cường thế kia. Thà mình chịu khuất phục trước đi xong hơn. Bày đặt chống cự làm chi? Thêm hư hại việc nước và chết oan mạng dân một cách vô ích. Thuyết tức giận đỏ mặt, giữa trào mắng nhiếc Trần Tiễn Thành là mật chuột, còn sống ở đời làm chi. Hôm sau, Thuyết sai hai tay lực sĩ qua tận nhà riêng của Trần Tiễn Thành ở xóm Đông Ba. Nói gạt là có chiếu mạng khẩn cấp của vua. Trần Tiễn Thành vừa ở trên lầu bước xuống, bị chém chết tươi. Chỉ có một cây đinh trong con mắt đã nhổ đi rồi. Từ đó Thuyết ở trong trào có thế lực oai quyền lớn trên đè dưới, muốn tác oai tác phước gì cũng tự ý, không kiêng nể ai, cũng không ai can ngăn được nữa. Người ta nói hồi đó Thuyết oai nghiêm dữ dội, đến nỗi đêm hôm ở trong thành, nhất là gần quanh bộ binh là chỗ quan tướng ở. Chó không dám sủa, con trẻ không dám khóc. Nếu xét cho công bằng, cố nhiên theo nghĩa tương đối mà nói, Thuyết cũng là một bậc người có tài trí ở đương thời, nhất là có tính can cường võ đoán. Hễ đã nhất định làm việc gì thì cả quyết theo đuổi làm đến cùng, chớ không chịu lùi, không chịu khuất, cũng không kể gì là hay dở thành bại. Chính có nhiều người Pháp cũng khen ngợi tấm lòng trung trực của Thuyết. Nếu như sau lúc chống cự rồi thất thế bại binh, mà Thuyết chịu ra hàng phục bảo hộ, có lẽ cũng được bảo hộ trọng đãi. Chớ không như Tường đòn sóc hai đầu, vừa bị khinh bỉ, vừa bị đi đày kia đâu. Thiệt người Pháp có độ lượng tử tế với kẻ cừu địch của mình, ai biết cũng phải cảm động. Nhưng Thuyết thấy chúng không có ý chịu khuất phục tí nào. Trước khi đối chiến với người Pháp, Thuyết hãy ra tay giết Đạo. Ông A. Delvaux là người trong hội ngoại quốc truyền giáo tại Paris, có thuật đầu đuôi câu chuyện Tôn Thất Thuyết giết Đạo ở trong một tập báo Đô Thành Hiếu Cổ, hồi năm 1916 như vậy. Cuối năm 1882, bọn văn thân vẫn truyền hịch kín đi các nơi, suối ngầm nhân dân khuấy phá công việc điều đình tử tế của ông đại tá Henry Riviere và khuyên bảo nhau chớ có tin tưởng người ta cám dỗ ngon ngọt, cũng đừng khuất thân đầu phục ai một cách yếu hèn. Đám quan quyền và sĩ phu nước Nam lúc này cố bưng bít che đậy những chỗ sức hèn thua trận của họ đi, mà đổ riệt tội lỗi cho dân theo Đạo đã làm tay trong bán đứng quốc gia cho người Pháp. Làm gì người Pháp thì họ không làm nổi, bèn xoay ra cừu thù sát hại dân Đạo, gọi là quân nội công của người Pháp. Trong tờ hịch truyền khắp mọi nơi có câu này: hễ trừ khử được quân tả Đạo nội công đó, thì người Pháp thành ra trơ trọi yếu thế, như cua mất càng không bò không kẹp được nữa. Lại có tờ hịch khác rằng, quân Pháp đánh thành Hà Nội, chính người theo Đạo đã bắt thang cho binh lính Pháp leo vào trong thành. Một đoạn khác, ông A. Delvaux chép: vào tháng 9 năm 1883, văn thần ở Huế lại càng làm dữ. Triều đình nước Nam ngó thấy đất nước càng ngày càng bị thất thủ lần mòn, bèn âm thầm mưu tính đủ cách để ngăn trở công cuộc chinh phục của binh Pháp. Chủ mưu chính là Tôn Thất Thuyết, binh bộ thượng thơ, và Nguyễn Văn Tường, hộ bộ thượng thơ. Hai người này lấy oai quyền ép uổng tất cả triều thần phải khuất phục hai cái định kế của họ như vậy. Trước hết, mật dụ văn thân khắp trong nước hẹn nhau lấy một ngày cùng nổi lên giết hết giáo dân, vì họ cho giáo dân là quân nội ứng, nhờ vậy binh Pháp mới xâm chiếm được nước Nam. Sau khi giết hết giáo dân rồi, triều đình dời đi một nơi nào xa xôi hiểm trở, có thành trì kiên cố, địa thế quanh co, để binh Pháp không đánh tới nơi được. Tôn Thất Thuyết đã lựa chọn miền Thượng Du tỉnh Quảng Trị. Một là Cam Lộ, hai là Tân Sở, lấy một chỗ để nay dời kinh đô triều đình lên đóng ở đó. Cái kế hoạch bàn tính như vậy, quả nhiên về sau Thuyết có thực hành nhiều ít. Thuyết và Tường lại sai hai người thủ hạ thân tín là Hầu Chuyên và Phò Mã Cát đi dạo khắp các làng xã trong Hạt Thừa Thiên, chiêu mộ thêm quân lính, đặt ra một toán lính mới, gọi là lính đoạn kết, có khí giới hẳn hoi, và chỉ chuyên có một việc đi tróc nã sát hại những người theo Đạo Thiên Chúa. Ngay đầu tháng 9 năm ấy, toán lính mới này chia nhau đi luôn tuồng lục lạo khắp tỉnh Thừa Thiên, sát hại dân Đạo biết bao nhiêu mà nói. Tới một đoạn khác nữa. Sáng ngày 29 tháng 11 năm 1883, Thuyết tính sai lính đoạn kết đi tìm giết Đạo ở chung quanh kinh thành. Hẹn rằng hễ nghe trong thành bắn lên một tiếng súng thần công làm hiệu lệnh, thì lính đoạn kết cứ việc thẳng tay chém giết, từ cố Đạo tới con chiên, chẳng dung thứ ai. Nhưng Tường lo sợ rằng nếu mình làm dữ quá, tất nhiên binh Pháp không nhịn, rồi hóa ra đánh nhau thiệt thì nguy cho mình. Bởi vậy Tường khuyên can Thuyết hãy cố dè dặt, chớ táo bạo quá không nên. Tuy vậy, mật lệnh truyền đi đã lỡ, thành ra những nhà cố Đạo ở chung quanh kinh thành đã bị đồ đảng của Thuyết vây bọc sẵn sàng từ lúc trời chưa hửng sáng kia rồi. Nhưng sau chờ đợi mãi không nghe hiệu súng thần công, nên chúng tản tác bỏ đi. Còn Hầu Chuyên thì đã đem lính đi từ chiều hôm trước, ra tay tàn phá chém giết dân Đạo ở các làng phía nam Thừa Thiên, rất là thảm khốc. Rồi ngày 13 tháng Chạp năm 1883, Lại có hịch của văn thân truyền khắp dân gian, xúi dục người ta nên rèn đúc khí giới để trị tội những kẻ nội công của binh pháp. Họ định qua sang năm 1884, từ mùng 2 cho đến mùng 8 tháng Giêng, khắp nơi hè nhau nổi lên giết đạo một lượt nữa. Nhưng sau triều đình nước Nam sợ làm tàn nhẫn quá, thì việc giao thiệp với người Pháp thành ra trắc trở khó lòng chăng. Cho nên lại vội vàng hạ lệnh cho các nơi phải thôi đi, không được khuấy nhiễu sát hại dân đạo nữa. Tuy vậy mặt lòng mấy nơi xảy ra, chưa tiếp được lệnh mới này. Thành ra văn thân cứ việc sát hại cố đạo và dân đạo nhiều lắm. Cái phong trào nghịch thù chống cự người Pháp do Tôn Thất Thuyết xướng khởi chủ trương, đại khái như vậy đó. Nói cho ngay nước mình tới hồi đang nói đây, các tướng lãnh Pháp đối với triều đình nước Nam vốn có chủ tâm lấy chánh sách ôn hòa để thâu phục lần hồi thong thả, chớ không muốn bức bách quá bằng binh lực nữa đâu. Việc nước đã đến lúc này rồi, cần có mấy tay ngoại giao cho giỏi thì có lợi cho nước hơn là có Tôn Thất Thuyết. Tại Thuyết chủ trương và xúi dục triều đình làm những việc khinh thường hòa ước và tàn sát giáo dân thế kia, gây nên tội nghiệp cho mấy viên gạch Thuận An bể nát, làm các cụ lớn, cụ nhỏ trong trào hoảng vía kinh hồn. Một đoàn 5 chiếc tàu binh Pháp cực chẳng đã, phải kéo tới bắn phá cửa Thuận Diệu Võ Dương Oai. Bao nhiêu đồn to lũy lớn ở đây, vừa mới xây thêm có, sửa cũ có. Triều đình tưởng là bền vững vô địch. Chẳng dè chỉ trong có 2 đêm ngày, đều bị bắn phá đổ nát tan tành, nào quân, nào tướng, nào ngựa, nào voi, chết thôi ngổn ngang, chạy thôi té đái. Rất đổi có một chiếc tàu trận của nước Pháp tặng cho triều đình hồi nào, mà để nằm mốc meo ở cửa Thuận, chớ không biết lợi dụng mới thảm. Triều đình sợ quýnh quýu với nhau, tính chỉ có cách lại vòng tay xin hòa. Bèn sai Nguyễn Trọng Hiệp và Trần Đình Túc ra tận cửa Thuận, năn nỉ cầu hòa với Thủy sư Đô Thống, Corbett và ông Hartmann. Tướng lãnh Pháp lại rộng lượng cho hòa. Thế mà Tôn Thất Thuyết chưa chịu biết sức mình, vẫn cứ lộng quyền và tự đắc. Giữa lúc trong nước có những việc ngược sát giáo dân, thì ở trước cửa kinh thành có việc Thuận An thảm bại như vậy. Triều đình lại xảy ra một việc nội biến gớm ghê. Vua Hiệp Hòa bị Tôn Thất Thuyết giết chết. Vua Hiệp Hòa tuy ở ngôi vua, nhưng không biết gì đến công việc nhà nước. Tối ngày chỉ quanh quẩn vui thú với mấy ả cung nữ mỹ miều, lại lấy của kho nhà nước ra xài phí sửa sang tòa cung điện riêng của ngài ở Kim Luân. Đang lúc nhà nước có việc hoạn nạn nguy vong tứ phía, dân gian khổ sở trăm bề, mà có ông vua ham vui ích kỷ như thế, cũng là vận số quốc gia đến lúc bại vong xui khiến ra vậy. Phải biết Tôn Thất Thuyết lập vua Hiệp Hòa lên chẳng qua như là tô một pho tượng trong chùa để cho dân có chỗ thắp nhang vái lại, chớ quyền bính ở trong tay Thuyết và Tường cả. Hai người quyền thần bảo thế nào thì vua Hiệp Hòa phải nghe như thế. Vua chỉ có việc gật đầu đó thôi. Vua Hiệp Hòa bị hai ông ấy đè đầu, đè cổ quá sức, thì cũng có ý tức mình, bèn mưu với bọn cận thần định giết Tường và Thuyết. Ngài cũng khôn lắm, biết hai ông ấy thân mật với nhau, nên nếu trừ được một đi, còn một thì cũng không làm được gì. Chỉ có trừ đi nốt cũng dễ. Mà ngài lại khôn hơn nữa, là muốn mượn tay ông nọ để trừ ông kia. Trước hết, ngài muốn làm cho hai ông ấy ngờ vực ghen ghét lẫn nhau. Bèn triệu ông Tường vào trong điện mà khen ngợi công lao, ngỏ ý rằng nếu chịu giết ông Thuyết đi, thì ngài sẽ phong cho thế nọ thế kia. Vô phước cho ngài, ông Tường không chịu. Ngài mới cầu ông khâm sứ đóng ở Huế hồi đó là ông Sampos. Lại vô phước cho ngài, ông Tường biết chuyện. Ngài sai người đem mật thư cho ông Sampos tán tụng nước Pháp và năn nỉ ông Sampos Làm thế nào vì Ngài mà trừ hai kẻ quyền thần ấy đi? Kẻo Ngài làm vua như vậy thì cực khổ lắm. Ông Tường bắt được, giết đứa đưa thơ, rồi cùng ông Thuyết họp đình nghị. Bắt vua hiệp hòa bỏ ngục và bắt Ngài uống thuốc độc chết. Hôm ấy là ngày 28 tháng 11 năm 1883. Thế là vua hiệp hòa làm vua được 4 tháng. Hai ông bàn tôn người con ông Kiên Thái Vương là Ưng Đồng, mới có 14 tuổi lên làm vua, tức là vua Kiến Phúc. Sau khi tôn vua Kiến Phúc lên rồi, thì ông Thuyết yên tâm ở bề trong, vì thanh thế ông càng to, trong triều không ai làm gì được nữa. Bấy giờ chỉ có việc giết đạo và tìm cách đánh đuổi người Pháp. Đối với ông khâm sứ Pháp đóng tại Huế, thì ông công nhiên ra mặt khinh bỉ và đe giết chết, đến nỗi ông khâm sứ sợ, chỉ quanh ở trong cái giới hạn nhượng địa, chứ không dám thò mặt ra đến ngoài. Hồi tháng 6 năm 1884, quân Pháp đem 5 chiếc tàu chiến đến cửa Thuận An, yêu cầu chiếm Mang Cá, là một chỗ hiểm yếu trong kinh thành, chiếu theo như trong điều ước. Triều đình phải phái hai ông khâm sai đem phẩm vật ra cửa Thuận, khao quân, và hẹn trong 12 hôm sẽ để cho quân Pháp vào đóng tại Mang Cá. Hẹn thế, nhưng mới có 7 hôm, thì vua Kiến Phúc thuận cho 100 lính Pháp. 100 chứ không được hơn, vào đóng tại Mang Cá. Quân Pháp kéo vào đóng ngay. Vua Kiến Phúc làm việc đó, ông Thuyết và ông Tường giận lắm, vì hai ông ráp đánh người Pháp, mà Mang Cá là chỗ hiểm yếu trong kinh thành, có quan hệ về đường võ bị lắm. Nay quân Pháp đến đóng ở đó, không khác chi chẹn cổ mình. Thế rồi vua Kiến Phúc tự nhiên chết. Người ta nói rằng chính tay ông Tường giết. Đâu như mấy hôm đó vua Kiến Phúc bị cảm, ông Tường vào cung thỉnh an và tâu là có biết bốc thuốc, xin để bốc một thang để vua ngự. Thang thuốc ấy chính là thanh kiếm của ông Tường giết vua. Vua ngự chén thuốc ấy rồi mất, vì ông Tường có bỏ thuốc độc. Ngày mùng 1 tháng 8 năm 1884, hai ông tôn em ruột vua Kiến Phúc là ông Ân Lịch lên làm vua, kỷ nguyên là Hàm Nghi. Nhưng ông khâm sứ Pháp hồi đó là Rinat không chịu nhận. Ông Thuyết sai đóng hết các cửa thành lại, tỏ ra ý rằng nhận hay không nhận ông cũng không cần. Sang nửa tháng sau, quân Pháp đến thị uy đông quá. Ông Thuyết phải mở cửa thành để vua Hàm Nghi tiếp kiến ông khâm sứ Pháp tại điện Cần Chánh. Bản điều ước mà hai nước Pháp Việt ký từ bao lâu mà chưa thi hành thì nay đem ra thi hành. Cuộc bảo hộ thành lập.